đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài sẵn sàng các đề án, phương án liên quan đến công tác sáp nhập tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Để thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và triển khai nghị định số 93 ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã phường phổ biến quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nội dung hướng dẫn một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo công văn số 2537 ngày 8 tháng 5 năm 2025 của Bộ Tư pháp tại cơ quan đơn vị địa phương mình. Chủ động nghiên cứu, bám sát nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại công văn số 2537 để đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã được thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không bỏ sót trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kịp thời cập nhật, quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, trong đó chú trọng tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung nghị định số 93 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2025 đến toàn thể người dân, cán bộ, công chức viên chức, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nhằm thực hiện tốt công tác y tế đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2025 trên địa bàn thị xã được diễn ra an toàn hiệu quả, Trung tâm Y tế thị xã triển khai các hoạt động đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, chủ động sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh, phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ trong kỳ thi và thí sinh dự thi, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn, tổ chức các đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian tổ chức kỳ thi tại khu vực xung quanh các điểm thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 diễn ra từ ngày 25 tháng 6 năm 2025 đến ngày 28 tháng 6 năm 2025. Trên địa bàn thị xã Đông Hòa có 3 điểm tổ chức kỳ thi, đó là trường Trung học phổ thông Lê Trung Kiên, trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh. Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2025 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 với chủ đề Chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy. Ma túy có nhiều loại như heroin, cần sa, ma túy đá, thuốc lắc, bóng cười, viên ma túy tổng hợp, v.v. Ma túy được đưa vào cơ thể qua các đường hút hít, nhai nuốt, tiêm chích vân vân, gây ra trạng thái nhiễm độc, lú lẫn tâm trí, phản ứng loạn thần, tổn thương lên hệ thần kinh trung ương, gây nên những trạng thái tâm lý không ổn định, làm mất đi một số chức năng cơ bản vốn có của cơ thể, tạo những ảo giác mới lạ hoặc làm giảm cơn đau. Nếu sử dụng lâu sẽ gây ra sự lệ thuộc hay còn gọi là nghiện. Khi ngừng hay không sử dụng tiếp, người nghiện sẽ bị rối loạn hay còn gọi là hội chứng cai thuốc, gây cơn vật vã, dữ dội như tiêu chảy, nôn, đau mỏi, nhức cơ xương, cảm giác khó chịu, tim đập hỗn loạn, không ăn, mất ngủ, sụt cân nhanh chóng, v.v., làm cho người nghiện đau đớn khổ sở, không chịu được, buộc phải tiếp tục sử dụng ma túy. Có thể nói ma túy hủy hoại sức khỏe, làm mất khả năng lao động, học tập, làm cho thần kinh người nghiện bị tổn hại. Để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả thì mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về tác hại của các loại ma túy, đề cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm ma túy, cũng như tích cực tham gia vào việc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma túy bằng các hành động thiết thực như giáo dục thành viên trong gia đình, nhân thân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy. Khi phát hiện các hành vi mua bán, sử dụng, trồng cây có chất chứa ma túy, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh nếu có sử dụng. Tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng. theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện. Vì tương lai của bản thân và gia đình, vì thế hệ mai sau, sự tồn vong của dân tộc, chúng ta quyết ngăn chặn, bài trừ tận gốc tệ nạn ma túy ra khỏi cuộc sống, đem lại sự bình yên cho mọi nhà và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Sẵn sàng các đề án, phương án liên quan đến công tác sáp nhập tỉnh. Thưa quý thính giả, sáng ngày 12 tháng 6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Quốc hội thông qua phương án 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực ngay với 461 trên 465 tổng số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua. Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố, trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp quy định tại Điều 1 của nghị quyết này. Trong đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đắk Lắk. Sau khi sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên là 18.096,40 km2, quy mô dân số là 3.346.853 người. Các cơ quan theo thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết đảm bảo để chính quyền địa phương ở các tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp, quy định tại Điều 1 của nghị quyết này chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Ngoài ra, chính quyền địa phương ở các tỉnh thành phố trước sắp xếp tiếp tục hoạt động cho đến khi chính quyền địa phương ở tỉnh thành phố hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động. Cũng trong ngày 12 tháng 6, tại tỉnh ủy Phú Yên, các đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An và Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên Đắk Lắk. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng một số sở ngành của hai tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về đề án hợp nhất các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. phương án bố trí sắp xếp cán bộ công chức, người làm việc tại cơ sở 2 tại Phú Yên. Theo đó, Sở Nội vụ đã thẩm định 13 trên 13 đề án hợp nhất các cơ quan chuyên môn của hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. Riêng thanh tra tỉnh mới thực hiện đề án sắp xếp thanh tra tỉnh, chưa xây dựng đề án hợp nhất thanh tra hai tỉnh. Sau khi sắp xếp các cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk gồm có 13 cơ quan chuyên môn và 2 cơ quan hành chính tương đương sở và 9 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với phương án sắp xếp bố trí người làm việc tại cơ sở 2 tại Phú Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đề xuất nguyên tắc sắp xếp bố trí một lãnh đạo cấp phó sở ngành tại cơ sở 2 để phụ trách việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc đối với nhóm công chức viên chức làm việc tại cơ sở 2 và tham gia tiếp công dân định kỳ đối với những sở có nhiều bộ phận làm việc tại cơ sở 2. Không bố trí công chức làm việc ở vị trí chuyên môn, dùng chung như văn thư, kế toán, thủ quỹ, hành chính tổng hợp, v.v. tại bộ phận văn phòng, làm việc tại cơ sở 2. Các bộ phận chuyên môn xác định cần thiết bố trí công chức tại cơ sở 2 tỷ lệ không quá 50% số lượng công chức hiện có mặt tại bộ phận đó của cơ quan hiện tại của Phú Yên. Thống nhất bố trí tại cơ sở 2 tỷ lệ từ 90 đến 100% công chức viên chức các bộ phận có tính chất đặc thù như thanh tra tỉnh, chi cục quản lý thị trường, chi cục kiểm lâm, v.v. Toàn tỉnh Phú Yên, khối nhà nước và khối đảng có 1.231 công chức viên chức làm việc tại hai cơ sở, 516 công chức, viên chức làm việc tại trung tâm hành chính mới. Kết luận tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan tham mưu hai tỉnh đã xây dựng các đề án, phương án để sẵn sàng cho việc sáp nhập, đưa vào hoạt động tỉnh mới từ ngày 1 tháng 7 theo chỉ đạo của Trung ương trên tinh thần tránh lãng phí, thất thoát và thực hiện hiệu quả. Thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy, hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk xác định việc xây dựng phương án nhân sự cho tỉnh mới không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, mà còn là quá trình lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, có uy tín, có tầm nhìn, thực sự vì quê hương đất nước. Đảm bảo hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, giữa yếu tố chính trị và chuyên môn, khả năng tổ chức thực hiện. Do quãng đường đi lại giữa hai tỉnh xa nên phải tính toán kỹ để chuẩn bị vấn đề lưu trú đi lại, cơ sở vật chất. Phương án xây dựng cơ sở 2 theo đề xuất tại hội nghị là cơ bản hợp lý. Ngoài vận hành tốt bộ máy cấp tỉnh, tỉnh còn phải hỗ trợ cấp xã nên buộc phải có cơ sở 2. Trong quá trình vận hành bộ máy cấp tỉnh mới, số lượng viên chức công chức có thể thay đổi theo quý. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Cao Thị Hòa An cũng chỉ đạo việc vận hành thử bộ máy cấp xã mới trước khi đi vào hoạt động chính thức để sau khi sáp nhập đi vào hoạt động được thuận lợi. Tỉnh sẽ vận hành thử nghiệm bộ máy cấp xã, chọn một xã một phường để làm điểm trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Sau đây là thông báo lịch tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc thị xã Đông Hòa để phối hợp di dời tuyến ống cấp nước D280 và tuyến ống cấp nước D315 trong phạm vi dự án khu dân cư chợ Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Để có mặt bằng thuận lợi thực hiện dự án khu dân cư chợ Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, công ty thông báo lịch tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thị xã Đông Hòa để phối hợp với công ty cổ phần đầu tư xây dựng 72 di dời tuyến ống cấp nước D315 và D280 phía nam đường Võ Nguyên Giáp tại vị trí băng qua kênh Thủy Nông theo hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công được duyệt cụ thể như sau. Khu vực tạm ngưng cấp nước: toàn bộ khách hàng khu dân cư phường Hòa Vinh, toàn bộ khách hàng khu dân cư khu phố Nam Bình 1, Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây, toàn bộ khách hàng khu dân cư phường Hòa Hiệp Nam và một phần khách hàng khu dân cư phường Hòa Hiệp Trung. Thời gian tạm ngưng cấp nước từ 21 giờ đến 24 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2025. Công ty xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng các khu vực nói trên biết và có kế hoạch sử dụng nước phù hợp. Trong và sau thời gian thực hiện đấu nối, áp lực và chất lượng nước chưa ổn định, mong quý khách hàng thông cảm chia sẻ, nếu công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến thì công ty sẽ cung cấp nước trở lại mà không phải thông báo trước. Mọi chi tiết xin liên hệ chi nhánh cấp nước. Số điện thoại 0911 364 727 khu vực Hòa Hiệp hoặc 0911 360 767 khu vực Hòa Vinh. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.